Chiếc phút quyết định, John nghĩ đến Nhi. Nghĩ đến Nhi phải chờ đợi John nếu chẳng may John bị Việt Cộng bắt. Và John không bỏ phi cơ. John đã bay về căn cứ bình an. Nhi nghe John kể xong, ôm John khóc nức nở. Sương đêm xuống nhiều hơn, Nhi dọc lòng đất. Anh cho em về thôi. Lòng đất thở dài. Đến khi anh đủ hoàn cảnh thì lại mất em. Cũng đành vậy thôi, phải không em? Dạ. Đêm nay John vắng nhà. Dạ. Anh ấy tham dự một phi vụ anh tạc miền Bắc. John bảo em bay xa. Nhưng em đoán bay xa là bay ra miền Bắc. Nhi, dạ. Chắc chắn là mai anh đổ quân rồi đấy. Anh đi lính nhảy dù, sống lang thang ở ngoài chán ngấy. Ngày ngày đi thu tiền thuế của các sòng bài, đêm đêm đi nhảy nhót uống rượu. Muốn chết mà không dám tự tử, muốn sống cho ra sống thì lại không biết sống bằng cách nào. Mất em là mất cả. Chỉ còn tìm lý tưởng ở súng đạn xem sao. Anh hy vọng đạn của giặc sẽ bắn trúng tim anh cho đến khi anh say sưa chiến đấu. Đi tìm cái chết có ý nghĩa cho nó hợp thời trang vậy. Anh quá bi quan. Như em biết, quên đau khổ bằng cách ấy, lấy cho. Anh sẽ quên đau khổ bằng cách lao mình vào lửa đạn. Em thương hại anh không? Dạ. Anh hứa sẽ không quấy rầy em, phiền muộn em nữa. Để yên em sống đơn giản bên cho. Mai lên đường, trước khi mặt trời mọc, anh sẽ đi bộ từ Sài Gòn xuống bộ tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Nhưng đêm nay, Nhi bấm năm ngón tay chừng lút sâu vào da thịt lòng đất. Em hiểu rồi, mình về đi anh. Hai người trở lại chỗ đậu xe, lòng đất chở Nhi về building La Luân. Lần này thì Nhi hết phấn đấu nổi. Nàng đã phụ John, trao cả linh hồn và thể xác cho người tình cũ. Nước mắt Nhi giàn giụa, vòng tay lòng đất siết chặt rồi buông lơi. Và hai kẻ khốn nạn ngủ vùi một giấc ngủ dài. Gần sáng lòng đất tỉnh dậy vì tiếng động mạnh ở cửa. John đã về. Anh đã về thật bất ngờ. Phi vụ của anh tới giờ chót bị hủy bỏ. John ngồi tán nhảm với bạn bè nên trở về một. Gã bồi phòng cho anh biết có kẻ lạ mặt trong phòng anh. John sục sôi băng băng chạy lên lầu, không thèm chờ thang máy. Anh đạp tung cửa bước vào. Vợ anh còn mê mệt. Lòng đất tỉnh ngay. John rút súng côn. Lòng đất hiểu liền tình thế. Nó bình tĩnh một cách lạnh lùng. Lòng đất tung chăn nhìn John. Người chồng bị vợ phản bội nhìn tình địch không chớp mắt. Lòng đất không hề run sợ. Nó bảo John: anh sẽ bắn tôi. Được mà, tôi bằng lòng chết vì tôi có tội. Tôi đã cưỡng bức Nhi. Mũi súng của John nhằm đúng ngực lòng đất. Nó bước khỏi giường. Tôi không chống cự đâu. Anh chờ tôi ra cửa sổ hãy bắn. Và khai với cảnh sát rằng tôi lẻn vào nhà anh định giết anh, nên anh phải hạ tôi. Nhi vô tội, anh hiểu chứ? Lòng đất lùi dần về phía cửa sổ. John theo dõi tình địch từng giây. Nhi vẫn nằm úp mặt xuống gối mê man. Lòng đất đã tựa lưng vào tường. Nào, anh bắn đi, tôi mang ơn anh đó John. John bỗng chùn tay. Lòng đất giục: kết thúc đi John. Nhưng anh nên hiểu điều này, trước khi lấy anh, Nhi là của tôi. Khi lấy anh rồi, Nhi chỉ yêu anh. Nàng đã chối từ tôi hàng trăm lần. Cuối cùng tôi cưỡng bức nàng. Tôi làm hại nàng, tôi đáng tội. Tôi không muốn sống nữa. John, hạ tôi đi. John nghiến răng ken két. Lòng đất bỗng trở nên hung bạo. Anh không hạ tôi sẽ hạ anh, cướp lại Nhi. Nó lao thẳng về phía John, bắt buộc John phải tự vệ. Tiếng súng nổ chát chúa. Viên đạn trúng bụng lòng đất. Nó ôm bụng ngã xuống sàn phòng. Đôi tay nó ôm lấy vết thương, máu ứa ra lênh láng. Nhi phụt tức, nàng bừng mắt ngó John, ngó xác lòng đất và nàng khóc giống. Lòng đất mở mắt chừng chừng. Nó gắng gượng đưa tay vẫy John. John bước gần xác lòng đất, chĩa mũi súng đúng tim lòng đất, nhắm mắt bắn thêm 5 phát liên tiếp. Rồi anh vứt súng vào góc phòng, chạy lại ôm lấy Nhi, khóc sướt mướt. Tôi ân hận lắm. Nhi đẩy John ra. Nàng lầm đũi lại gần xác lòng đất. Nhi quỳ xuống ôm mặt lòng đất. Đôi mắt lòng đất vẫn chưa khép. Nó ngó Nhi chừng chừng. John cũng đã quỳ xuống bên xác lòng đất. Nhi đưa tay vuốt mắt người yêu. Đôi mắt kẻ bất hạnh từ từ khép chặt. Hai dòng nước mắt ứa ra. John đặt nhẹ vào vai Nhi. Giọng thê thảm: anh ấy chọn cái chết. Nhi òa lên khóc. Chiêm ngưỡng anh ấy đã chết cho tình yêu. Chương 5. Nó thêm xong đối thủ, đẩy dọc tàu.
sát vào miệng Lê Hùng. Tên du đãng đàn anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng tay nó vẫn nâng nhẹ dọc tàu và hít một hơi đẫy đà. Tiếng nhựa áp-phin cháy trên ngọn đèn dầu nghe quyến rũ lạ lùng. Hai đứa khác ngồi im, nhìn thuốc phiện, nhìn tuổi trẻ của chúng bị đốt thành khói. Không đứa nào nói nửa lời. Lê Hùng ngắt mấy trái nho bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bình khỉ độc tiếp tục châm điếu thuốc khác. Nó cắm mũi tiêm vô lọ nguyên chất hơ lên lửa. Khi chất nhựa đủ khô, nó chấm thêm thuốc. Tới lúc vừa vặn một điếu thì đánh đi đánh lại cho nghiến trên một cái nồi, rồi lăn điếu thuốc tròn dẹp và nhét vào nhĩ. Lê Hùng đã mở mắt, nó lượm viên kẹo Restboy lột giấy ngậm trong mồm, chờ bình khỉ độc đẩy dọc tàu. Nó hít thêm điếu nữa không nhả khói. Nó móc điếu Panman cắm lên môi, ngẩng đầu ngó sát ngọn đèn mồi lửa. Rồi nó ngồi dậy rót ly trà nạm nóng, chiêu một hơi. Khói thuốc lá quyện với khói thuốc phiện theo nước trà mạn rất ngọt của kẹo Restboy trôi tuột vào dạ dày nó. Bấy giờ Lê Hùng mới nhả cả hai thứ khói, thì chỉ còn một chút khói nhạt thở ra đằng mũi. Nó đã kết thúc bữa cơm đen tài tử như vậy. Luôn luôn như vậy từ 2 năm nay. Bọn đàn em hút no nê trước, Lê Hùng hút xong. Bình khỉ đột dẹp bàn đèn, ngọn lửa vàng đã được thổi tắt, mùi dầu lạc thơm phương phức. Lê Hùng đứng lên vươn vai xuống giải độc. Bốn đứa lần lượt xuống khỏi căn gác nhỏ, chúng ngồi quanh chiếc bàn tròn thấp. Chai whisky hiệu Johnnie Walker và những chiếc ly đã bày sẵn trên mặt bàn. Bình khỉ đột mở tủ lạnh lấy mấy chai soda, nó chạy đi làm đá, trong khi Vinh Cùi rót rượu và Châu Hô khui soda. Bình khỉ đột mang đá lên, bốn tên du đảng cục ly. Thoáng cái bốn ly rượu đã cạn, chỉ còn trơ những viên đá nhỏ. Vinh Cùi rót thêm chén rượu. Giờ thì chúng uống lai rai, uống cho tiêu tan thuốc, cho thuốc phiện không đủ khả năng làm cho chúng nó nghiện. Một du đảng không có quyền nghiện, nghiện là hết thời. Thích hút thì hút, hút xong dùng rượu mạnh làm giã thuốc phiện ngay. Lê Hùng hút rất nhiều mà chẳng bị nghiện. Nước da nó hồng hào nhờ uống rượu, và cũng nhờ uống rượu nó mãi mãi giữ nổi cái phong độ của dân hút thuốc phiện tài tử. Bình khỉ đột nhìn chiếc ly thừa hỏi Lê Hùng, tính sao với thằng John đây? Lê Hùng dựa lưng vào thành ghế, mày muốn tính sao? Bình khỉ đột đớp viên đá nhai róng ráo, muốn dùng dao xử nó như nó đã dùng súng xử long đất. Anh bằng lòng không? Lê Hùng lắc đầu, chú chưa hiểu nổi long đất, anh em mình không ai hiểu nổi nó cả. Vinh Cùi hỏi, anh nói vậy là thế nào? Lê Hùng hất đầu. Châu Hô đặt ly rượu xuống mặt bàn. Dạ, chú thấy gì lạ kể lại cho Bình khỉ đột và Vinh Cùi nghe chưa? Ngày nào em cũng thấy thằng John lễ mễ mang bó hoa trắng đặt lên mộ long đất. Chú biết tại sao nó hành động như vậy không? Không, nó chiêm ngưỡng long đất đấy. Để anh nói cho các chú nghe. Sau đêm long đất bị John bắn chết, Lê Hùng đã tới ngay nhà ông Trần Danh Dự báo tin cho ông ta tin buồn này, để xin ông hủy bỏ sự hứa hẹn tại nhà hàng Ngân Định. Ông Danh Dự tỏ ý tiếc rẻ, ông bảo Lê Hùng rằng ông sẽ chờ đợi nó. Nhưng Lê Hùng thẳng thắn từ chối, nó hứa nó sẽ thanh toán bọn du đảng cổng muối không cần điều kiện gì. Phong Cao, Phong Ba Ba cứ nằm trong tù. Rồi nó tìm gặp Nhi. Nhi kể hết sự tình cho nó nghe. Nhi giới thiệu nó với John. Chàng phi công Mỹ đã thuật lại cái chết của long đất bằng giọng nói đầy xúc động. Lê Hùng hiểu liền, long đất đã dồn John vào cái thế phải hạ nó. Nhi sợ băng của Lê Hùng sẽ giết John để trả thù dùng long đất. Lê Hùng nắm chặt tay Nhi an ủi, em tin anh đi, không ai nỡ phá hoại hạnh phúc của em đâu. Hồi còn sống long nó hay nói về em lắm, nó yêu em không biết thế nào là cùng. Anh lo cho nó như anh lo cho em. Nó chết rồi, vậy là hết, là bớt khổ đau lạc lõng. Anh hứa sẽ trừng trị đứa nào dám hại chồng em. Nhi khóc rưng rức, anh thương chúng em quá. Lê Hùng tiếc rẻ, phải chi em về ở với chú ấy.
Nhi gạt nước mắt. Khổ nỗi John thương em thành thật, che chở đùm bọc em. Anh ấy còn khuyên em đưa cả mẹ qua Mỹ sau ngày anh hết hạn chiến đấu ở đây.
Lê Hồng thở dài. Long nó thù hận cuộc đời lắm.
Chú ấy đã kể cho em nghe tại sao chú ấy trở thành du đãng chưa?
Nhi lắc đầu. Chưa hề nghe anh Long nói tới.
Người ta không hiểu nó, tưởng nó hung bạo đê tiện. Nhưng anh biết rất rõ, nó cũng dám chết cho người thân yêu được hạnh phúc.
Nhi cúi đầu, giọng nàng mơ hồ.
Anh Long còn dặn John cách khai báo nhà chức trách, để John khỏi bị phiền phức. Anh nhận anh cưỡng bức em để John không bỏ rơi em.
Sự thật thì...
Lê Hùng khẽ xua tay. Anh hiểu rồi. Em yên tâm, đừng lo. Mạng John được anh bảo đảm. Đứa nào muốn giết John thì phải bước qua sắt. Chúc em hạnh phúc suốt đời bên John.
Lê Hùng bỏ về. Mấy hôm liền nó không đá động gì đến vụ Long Đất,
mặc cho bạn bè Long Đất và lũ đàn em nó khăng khăng đòi thanh toán John.
Lê Hùng ngừng lại hỏi Vinh Cùi. Chú nghĩ sao? Liệu chúng đã dàn cảnh để qua mắt anh không?
Lê Hùng cười khẩy. Chú khinh anh rồi đấy nhé.
Vinh Cùi bối rối. Em chỉ thương Long Đất, mong anh thông cảm.
Lê Hùng bảo bình kỳ lộn. Chú muốn giết thằng John nên giết anh trước đi. Dù anh có bị thuốc nhưng anh đã hứa, lời hứa của anh em mình chỉ có máu mới xóa bỏ được.
Huống hồ anh không bị thuốc, anh rất tỉnh táo, xét đoán mọi chuyện.
Các chú đừng tưởng Long Đất chết khốn nạn đâu, nó đã chết sung sướng, chết cho người yêu được hạnh phúc.
Giọng Lê Hùng cương quyết. Vậy đó, đứa nào giết thằng John đứa ấy sẽ chết thật xứng đáng. Anh đã dành cho nó cái chết xứng đáng ấy.
Bình Khỉ Đột, Châu Hô, Vinh Cùi nín thinh. Rượu ngấm dần tim phổi chúng, mắt đứa nào đứa đấy ngầu đỏ. Vinh Cùi bắt đầu lải nhải. Vốn là thằng ít nói, nhưng rượu vào lời ra, Châu Hô thì uống bao nhiêu cũng nổi. Hễ say nó gục luôn tại chỗ ngủ vùi. Vinh Cùi đứng dậy. Chung quy tại đàn bà con gái hết.
Nó lảo đảo. Ha ha, chí lớn trong thiên hạ không bằng cái lá đa. Long Đất ơi, mày chết ngon quá ta.
Nó ôm mặt khóc hu hu. Lê Hùng sai Bình Khỉ Đột dìu Vinh Cùi lên giường ngủ.
Châu Hô đã vẹo cổ trên thành ghế, ngáy khò khò.
Miệng nó méo sạch đi, dãi rớt chảy ra trông thê thảm.
Lê Hùng bỏ ra vườn. Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây bông gòn hút thuốc và thả mắt vào một nơi trốn xa xăm nào đó.
Bích Thảo mang cho nó hai trái cam Austin vàng ối.
Nàng ngồi yên bên cạnh người yêu, vút ve người yêu.
Anh lại gặp chuyện buồn nữa.
Không, vẫn chuyện Long Đất thôi em ạ.
Chúng nó có vẻ bất bình vì anh hứa bảo vệ thằng John.
Chúng nó nể anh không dám nói ra. Anh đang lo chúng nó âm thầm hại chồng con Nhi.
Rồi sự xảy ra kể như đã rồi. Một bên là anh em, một bên là danh dự. Chẳng biết anh sẽ tính toán sao.
Anh phải chọn anh em chứ.
Còn danh dự, dễ chúng mình sống trên cả danh dự. Bất cần danh dự à?
Không phải sống bằng danh dự, vì danh dự dù sống với giá nào,
nhất định anh phải bảo vệ chồng Nhi.
Bích Thảo vòng tay khoác lên vai Lê Hùng.
Anh uống nhiều nên vào trong nhà mà nghỉ, kẻo ở ngoài trúng gió.
Nàng nâng Lê Hùng dậy. Nó cảm thấy nhẹ nhõm, mặc cho người yêu bé nhỏ nâng nó dậy và dìu nó vào nhà.
Lê Hùng nằm trên chiếc di văng có nệm mút. Căn phòng riêng của nó bài trí thật mơ mộng. Tường ép ván Tây Đức dán kín bằng những hình tài tử, bằng những bài báo ngoại quốc.
Nói bọn Demisi, bọn Tandy Boy.
Lê Hùng đã học cách trang trí trong các tạp chí Marie Claire, một tạp chí của phụ nữ trung lưu Pháp. Bàn viết của nó mỗi sáng thay hoa một lần.
Lê Hùng chỉ thích hoa hồng.
Thứ hoa hồng nhiều gai để làm điêu đứng cuộc đời, để trả thù cuộc đời đã làm nó mất lý tưởng, mất tuổi trẻ. Một dàn máy hát rất nhiều đĩa nhựa thời trang và cổ điển.
Khi vui, Lê Hùng nghe Beatles, The Rolling Stone hát om sòm.
Khi buồn, nó nghe Connie Francis ca những bản não lòng.
Thuốc ngủ của Lê Hùng là nhạc Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner.
Nó lắp một chồng đĩa cao cho máy chạy nhỏ, nằm hút thuốc rồi ngủ đi trong những tiếng nhạc vượt không gian, thời gian.
Đôi lần tỉnh giấc, nhạc vẫn còn réo rắt. Căn phòng ướp đầy tâm sự của những nghệ sĩ xa xưa. Lê Hùng tìm được nhiều cảm giác lạ sau mỗi giấc ngủ trưa có âm nhạc ru nó. Hùng nằm lại ở Di Văn, trải tấm đờ ra, sặc sỡ những hình lập thể. Nó bảo Bích Thảo: "Em cho anh nghe nhạc Chopin." Nhạc êm ái gợn sóng. Hùng bảo người yêu: "Em khép cánh cửa lại rồi lên nằm với anh." Căn phòng cửa khép kín. Máy lạnh đã bắt đầu chạy và Bích Thảo nằm cạnh người yêu với bộ áo ngủ màu hồng mỏng dính. Nàng kề miệng vào tai Lê Hùng: "Anh chưa thay quần áo." "Không, anh không ngủ. Anh muốn để nguyên bộ áo đầy bụi bám để nhớ một người bạn." "Anh nhớ lòng đất." Lê Hùng luồn tay dưới lưng, móc cái bót ở túi quần ra. Nó lật bót ngắm nghía tấm hình long đất. Mắt nó dám chặt lấy tấm hình. "Em chưa biết đời tư của long đất đấy nhỉ? Tuy thỏ đế nhỉ?" "Chưa biết nhưng em vẫn quý mến long đất." "Long đáng được em quý mến. Cuộc đời có nhiều khúc rẽ thật tàn nhẫn. Tuy thỏ đế à, đáng lẽ long sẽ được như thế này thế nọ. Rốt cuộc đã bị xô vào con đường dư đạn. Để anh kể cho tuy thỏ đế nghe. Anh cố nhớ lại. Đúng là như thế này." Chương 6. Thưa giáo sư, chúng tôi lớn học rồi. Giáo sư không nên dùng những lời sỉ nhục quá đáng. Học sinh Trần Long đã cam đảm đứng lên thay mặt cho lớp đệ nhất, bày tỏ tâm sự khó chịu của mình với giáo sư Nguyễn Háo Danh. Khi ông này mắng một cô nữ sinh: "Đồ quỷ cái học hành cái con khỉ." Và dạy một nam sinh: "Trông tướng mày sau này có tương lai làm cu ly." Dạo đó học sinh đệ nhất C còn hiếm. Các trường nữ trung học chưa có lớp đệ nhất ban C, nên nam nữ học chung một lớp tại trường trung học công lập nọ. Vị giáo sư ăn văn mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm ra. Ông ta còn trẻ, chỉ hơn học trò của ông vài tuổi. Thầy còn trẻ luôn luôn có mặc cảm với học trò lớn. Hoặc vị giáo sư giỏi, tài hoa thì dùng sự giỏi, sự tài hoa của mình chinh phục đám học trò. Hoặc vị giáo sư tạm tạm giỏi thì dùng uy quyền của bậc thầy để át giọng học trò ngay từ buổi học đầu. Kinh nghiệm sư phạm cho hay, hễ giáo sư trẻ mà hiền thì sẽ trở thành hèn, bị bọn học sinh trêu chọc, không thể nào dạy dỗ được. Lớp học ồn ào như một cái chợ, giáo sư Danh đã tận dụng sự át giọng để lấp đầy hố mặc cảm giáo sư trẻ mới ra trường của mình. Ngay hôm mới vào lớp, ông đã mắng thậm tệ một vài tên học trò quên không đứng dậy chào ông. Và ngay từ hôm đầu, học trò đã bất mãn ông, ghét ông ngấm ngầm. Sự chống đối ngấm ngầm có ngày phải bùng nổ, và Trần Long đã làm nổ, đã thỏa mãn nỗi ấm ức của bạn học cùng lớp. Nó đã cam đảm đón nhận hậu quả. Giáo sư Danh bỏ dậy lên văn phòng hiệu trưởng. Hôm sau Long bị đưa ra hội đồng kỷ luật về tội hỗn láo với giáo sư. Chưa đủ, giáo sư Danh quen thân với những nhân vật lớn trong sở nghiên cứu chính trị. Ông muốn hành Trần Long cho bỏ ghét. Long còn bị cảnh sát vào tận lớp còng tay bắt đi. Nó bị nghi là Việt Cộng phá hoại. Trần Long nằm trong phòng tạm giữ quận X tuần lễ liền. Phòng tạm giữ quận X nổi tiếng là phòng tạm giữ hiền nhất so với các phòng tạm giữ ở Đô Thành, nhất là so với phòng tạm giữ ở quận Tân Bình. Các thầy cảnh sát canh phòng tạm giữ ở quận tương đối dễ dàng. Các thầy chỉ nạt nộ miệng chứ không bộc tai hay đấm đá tù nhân, trừ thằng nào gấu. Nhưng một người lương thiện gặp rồi vận rồi, bị đẩy vào bất cứ một phòng tạm giữ nào, khi được tha về cũng khó mà quên những cảm giác giận mình mày của một đêm ngồi bó gối, nhìn giây phút thời gian chậm chạp trôi, đêm tưởng chừng dài vô hạn. Lê Hùng thở dài: "Anh gặp Long Đất ở phòng tạm giữ." Bích Thảo hỏi: "Anh kể tiếp đi, rồi Long Đất ra sao?" Lê Hùng bảo người yêu: "Em ra tắt nhạc đi, anh muốn yên lặng để nhớ lại từng cảm giác biến đổi trên khuôn mặt Long Đất đêm chú ấy gặp anh ở phòng tạm giữ. Anh muốn nhớ rõ ràng từng cơn gián, những mùi xú uế, những điều oan nghiệt xô đẩy Trần Long thành Long Đất. Em đừng nói năng gì nhé." Khi thành phố lên đèn, phòng tạm giữ ở các quận bắt đầu nhộn nhịp. Khách hàng từ các xóm, các ngã đường được mời về quận. Phần đông là khách hàng không có tên trong sổ gia đình, quên thẻ căn cước ở nhà, gây sự với nhân viên nhân lực,
Khoảng 10 giờ khách hàng thuộc thành phần Đĩ Điếm, Ma Cô và dân làng chơi. 12 giờ trở đi khách hàng thuộc thành phần đi trong giờ giới nghiêm. Những thằng du đãng, những thằng ăn cắp, họa hoằn mới nhập trại buổi tối. Và hễ vô được chúng bắt về quận, người ta mở cửa phòng tạm giữ, tống cổ vào ngay. Khỏi cần ghi tên tuổi địa chỉ vào cuốn sổ đoàn trường, dây cột. Trần Long bị nhốt từ buổi sáng, căn phòng tối om, không có cửa sổ. Từ công viên đi vô phòng tạm giữ ở bên trái, căn đầu là phòng trực, phòng làm sổ gia đình, di chuyển, phòng an ninh, rồi đến cầu tiêu, phòng tạm giữ. Dãy nhà thấp lè tè, mái lợp tôn xi măng dài tuốt gần đường rầy xe lửa. Phòng tạm giữ nhỏ hẹp, lối nhỏ là cái hành lang có mái cao che mưa nắng. Cánh cửa hẹp có song sắt ở bên, quay ra phòng tạm giữ phụ. Phòng này có cái ghế dài cho những người bị tạm giữ ngồi, nằm. Cửa phòng phụ gần cửa phòng chính kê một chiếc bàn dài. Một dân viên ngồi ghi tên tuổi, thẻ canh cước khách hàng. Chưa đàn bà con gái ông già. Thanh niên bất kể mặt mũi sáng sủa hay gớm ghiếc, nếu không có thẻ canh cước đều bị tống vào phòng chính. Phòng phụ là thiên đường, phòng chính là địa ngục. Ở phòng phụ mót đái mót ỉa, người ta có thể xin phép đi đái đi ỉa. Một nhân viên cảnh sát gác phòng dẫn người ta đến cầu tiêu, trông chừng rồi dẫn về phòng. Người ta có quyền hút thuốc lá, đấu hót, chửi nhau và tán tỉnh nhau, miễn là đừng làm ồn ào. Chứ ở phòng chính đứa nào đứa đấy ngồi im thim thít. Nhà nước xây một cái bực thoai thoải cho tội nhân nằm nghỉ. Bục chát xi măng phẳng phiu. Bục chứa được chừng 10 người. Tội nhân đông quá. Bực 10 người là quyền hưởng thụ của những người cũ. Người mới nằm dưới sàn hoặc giữa lưng và tường mà ngủ. Những tay anh chị gọc không bao giờ nằm sàn, dù mới hay cũ. Trong phòng chính luôn có một cái cầu tiêu. Ăn ở đó, rồi ỉa ở đó. Mỗi buổi sáng cảnh sát mở cửa phòng, bắt tội nhân múc nước rồi cầu tiêu, lau sàn. Bây giờ tội nhân mới được hít thở khí trời, tẩy uế mùi hôi hám, tượng trưng đã làm phổi nám đen. Ngày hai bữa cảnh sát mở cửa phòng gọi từng tên, cho mỗi đứa một đĩa cơm trắng hột vịt chiên đem vào ăn. Ăn xong uống nước lã đựng trong lon sữa bò. Cơm trắng hột vịt chiên sẽ là suốt đời, nếu phòng tạm giữ tội nhân suốt đời. Đứa nào được gia đình tiếp tế thì sung sướng như vớ được vàng, nhưng thường thường gia đình không biết. Bị vồ bất ngờ mà cảnh sát luôn luôn từ chối công việc liên lạc, cho nên nhiều người bị bắt cả tuần sau thân nhân mới hay. Thì con em mình đã bị đưa ra phòng dự thẩm và vào khám rồi. Đối với đứa du đảng ăn cắp, phòng tạm giữ bất cần luật pháp đã ấn định quyền giam giữ. Bọn chiên ghẻ có thể bị giữ cả tuần hay lâu hơn. Trần Long là một trong những con chiên ghẻ của phòng tạm giữ. Buổi tối hôm đầu, nó đứng ở cửa phòng nhìn qua sân sách. Nó thấy đầy dãy những nghịch cảnh. Người đàn bà bụng mang bầu sắp đến ngày tháng đẻ, ấm thêm đứa con chưa nói sõi, nước mắt chảy đầm đìa, tả oán với nhân viên trực. Những là chị ta không phải mụ giàu, chị ta làm ăn đứng đắn. Chị ta ở cạnh nhà chứa điếm chứ không có tội gì. Nhân viên trực không hề thay đổi nét mặt. Chắc ông ta đã quá quen với những lời khai tương tự, quá quen nước mắt chảy ròng, quá quen tất cả vì đã bị lừa gạt quá nhiều. Thành thử ông ta hết xúc động. Ông biên chép như một cái máy, biên xong nói một câu duy nhất: về chỗ cũ ngồi đi rồi mai tính. Câu duy nhất đó ông ta nói với mọi người, nghĩ cũng tội nghiệp cho ông ta. Nhưng Trần Long áy náy vô cùng. Nó quên cả thân nó. Nó thương chị đàn bà, thương đứa con nhỏ. Chị nằm dưới nền gạch ngủ ngon lành, mũi nhà tù đốt non ấy. Nó không thèm cựa quậy. Và chị đàn bà ngồi gục đầu trên gối, chẳng buồn đuổi mũi giùm con. Người thiếu nữ khác, mắt sưng mọc, khai rằng ở tỉnh lên trọ học, chưa kịp khai sổ gia đình. Nhân viên trực nghi lời khai của cô rồi ngoắc tay cho cô ngồi chung ghế với đám đàn bà con gái. Cô ta nhất định không ngồi, vì cái ghế nhân viên trực bảo cô ta ngồi giặt lũ gái điếm, nói cười nham nhở, coi chuyện bị bắt như chuyện tiếp khách làng chơi. Cô ta cứ đứng. Nhân viên trực bắt cô ta ngồi, cô ta òa lên khóc. Lũ gái điếm mỉa mai cô ta. Cô ta uất đập đầu vào tường. Nhân viên trực tỉnh khô: thôi mà, đừng giả đỏ nữa em út. Thiếu nữ lè lưỡi đặt giữa hai hàm răng. Khi cô ta sắp quyết định tự vẫn để khỏi bị nhục thì có người phát hiện kịp. Nhân viên trực vội đứng lên dìu cô ta ra khỏi phòng. Người ta dùng sức chặt cây đũa sắt vào hàm cô ta. Hình như cô ta được đưa về nhà vì nhân viên trực chở vô tiếp tục công việc. Trần Long không thấy người thiếu nữ khốn nạn đó nữa. Nó càng đứng lâu, càng nhìn tận mắt nhiều nghịch cảnh thê thảm hơn. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Lạ lắm à? Vâng. Bị bắt vì tội gì? Tôi cãi lại thầy giáo. Vào đây ngồi nói chuyện thú hơn đứng nhìn. Nhìn giết cậu sẽ nổi điên. Người vừa nói với Trần Long kéo tay Trần Long rời khỏi cánh cửa hẹp. Nó dúi vào vai Trần Long, ngồi lên bậc xi măng nhơ bẩn và lạnh lẽo. Hút thuốc không?
Tôi không biết hút.
Đỡ phải điếu thuốc lá ở đây quý lắm. Tên cậu là gì?
Long, họ
Trần.
Chữ Lót?
Không có. Cậu kể chuyện cậu bị bắt đi. Trần Long gặp người đồng cảnh ngộ, lại có vẻ tử tế, bèn thuật cho bản tù nghe chuyện mình. Bản tù chép miệng. Thằng thầy cậu hại đời cậu rồi.
Đúng thế. Tôi tên Hùng, Lê Hùng. Tôi quan sát cậu từ buổi chiều, biết cậu không phải là dân bụi đời. Cậu nghe tên tôi lần nào chưa?
Anh bị bắt về tội gì?
Tôi hỏi cậu chưa trả lời, tôi đã hỏi tôi lại.
Anh trùng tên với một tên anh chị khét tiếng.
Cậu biết gì về tên anh chị đó không?
Báo chí tả hắn khiếp lắm.
Hắn không khủng khiếp lắm đâu, nhất là đối với những người như cậu. Hắn đang ngồi nói chuyện với cậu đó.
Trần Long giật mình.
Anh là Lê Hùng?
Lê Hùng chậm rãi. Phải, tôi là Lê Hùng. Và để Trần Long khỏi ngỡ ngàng, Lê Hùng vội nói. Tôi nghĩ tội nghiệp cho cậu. Tôi thì quen cảnh này rồi. Tôi có thể nằm trên cái bục xi măng nhơ bẩn kia ngủ một giấc dài, đầy, đủ chiêm bao mộng mình. Nó vỗ vai Trần Long. Tôi nhớ lại mấy năm về trước, hôm đầu tiên vào phòng tạm giữ, tôi cũng bồn chồn như cậu. Bồn chồn hơn là đằng khác. Sau này nó quen đi. Tôi không mong cậu bị vào trí hòa đâu. Nhưng vào trí hòa người nó bớt căng thẳng, vì mình đã biết tội mình, đã biết chắc ngày về. Đấy cậu xem, đời nó chó má như vậy đấy. Cứ học đòi dân chủ một tí là mang tội vào thân. Thì cậu ráng chịu, thằng thầy của cậu nó bảo các cậu là cu ly, có phải đỡ hơn không? Trần Long thấy bớt trồn trồn, lo lắng. Nó hỏi Lê Hùng.
Anh bị bắt ở đâu?
Lê Hùng nhếch mép cười. Ở nhà. Lúc tôi đang nghe Connie Francis hát bản Where the Boy Are.
Trong bóng tối, Trần Long không nhìn nụ cười của Lê Hùng, cũng chưa nhìn rõ gương mặt của tên du đãng khét tiếng. Song nó đoán được rằng khuôn mặt Lê Hùng dễ thương, vì giọng nói trầm ngâm một cách lạ lùng.
Lê Hùng anh nói lại lịch sự, du đãng mà không hề văng tục chửi thề, mặc dù chỉ ăn tục chửi thề ở phòng tạm giữ.
Chắc anh học khá lắm nhỉ?
Thường thôi. Anh ở nhà tại sao chúng dám bắt anh?
Tại lắm.
Lê Hồng cười thành tiếng. Tại tôi là đàn anh. Cảnh sát Sài Gòn biết tiếng tôi làm du đãng, nhưng không hề đi hiếp dâm, cướp giật, đánh chém mướt. Tôi không thích học hành thì đi làm du đãng. Khổ nỗi thỉnh thoảng lại có thằng đàn em làm bậy, và mình phải hứng tội giùm nó. Cậu biết sao chưa?
Tôi không biết.
Một là thằng đàn em bỏ trốn, hai là nó mẹ già em dại, ba là nó sợ tù con so, dễ bị úm. Bốn là cảnh sát ghét nó sẽ hành nó điêu đứng. Làm đàn anh phải biết thương đàn em, phải chịu tội giùm nó. Tôi được cảnh sát nẻ lên họ để tôi yên. Họ sợ hành tôi khi tôi ra sẽ tỉa họ. Tôi vào tù nhiều nên bọn tù yêu trong quán, trong ấp kiềng mặt. Vào tù hay vào phòng tạm giam, tôi đều làm cha cả. Bởi vậy mới dám hứng tội giùm đàn em. Tôi thỏ thiện chí với cảnh sát. Ngoan ngoãn tới đây, ngoan ngoãn vào nằm đây. Tôi muốn ngồi ngoài kia cũng không khó, nhưng ngồi ngoài đó tôi ngứa mắt sẽ đánh cảnh sát mắt. Để Trần Long tin lời mình nói, Lê Hùng bước ra cửa phòng gọi lớn.
Ê ê, bò tèo, xin tí lửa chăng?
Nhân viên trực đang hí hoáy ghi chép vội ngẩng đầu lên nhìn vào phòng chính. Rồi ông ta đứng lên đi tới, móc hộp quẹt đưa cho Lê Hùng. Cầm lấy xài đi, lát trả tao. Lê Hùng đỡ lấy chiếc bật lửa, nháy mắt nói thầm. Đi mua giùm ổ bánh mì thịt đi bò tèo. Nhân viên trực gật đầu.
Lê Hùng trở về chỗ cũ, nó rút thuốc bật lửa, mồi điếu bay.